Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chống nạn, mình đi vào những cái nơi bán hàng hay là lên những cái cầu thang ngắn ngắn thôi thì mình vô được.
Yeah.
Nhưng mà sau đấy thì mình lại không, về sau này thì mình lại không đi được. Mình phải lăn cái chiếc xe lăn vô để cho nó đỡ vất vả hơn đấy.
Dạ, vậy thì những cái địa điểm công cộng đó thì cô cảm thấy có cái sự trở ngại nào không cô?
Thì đúng là trở ngại là bởi vì có những chỗ mà nó rất là nhỏ thì cái xe của mình nó không thể vào được. Thì
dạ.
Đấy là cái trở ngại.
Dạ, mà thường là bên cô lại, đi chợ phải không cô? Hay là cô đi vào nhà hàng ăn uống à?
Đi chợ hoặc là đi nhà hàng ăn uống thì có những người giúp đỡ mình đấy, xách đồ hay là mua những cái này kia cho mình cho nó nhanh đấy. Thế lại xe của mình mà chạy những cái tới cái nơi đấy thì nhiều khi phải chạy tới mấy vòng, là vì người khuyết tật nó chỉ có một vài chỗ đậu xe thôi chứ nó không có nhiều, nên nhiều khi mình tới thì rất là khó.
Cô có thể kể lại một cái kỷ niệm hay là một cái ví dụ nào đó mà lúc cô lái xe đến những cái khu chợ người Việt mà cô rất là cảm thấy là khó đậu xe không? Cô có thể kể lại cái cảm xúc một chút nữa được không cô?
Thì rất là buồn, là bởi vì khi mình tới bao nhiêu là xe nhưng mà mình thì chậm chân hơn. Thí dụ như mình đang đậu cái chỗ đó mà một cái chiếc xe khác nó chạy tới nó nhanh hơn thì nó cũng có thể là nó vào nó đậu nhanh được. Thì đó là cái chỗ bình thường, còn cái chỗ mà của người khuyết tật đó, thì lại hết. Và đôi khi mình cũng thấy rằng có những người bình thường khi người ta xuống xe thì người ta bình thường thôi, mà sao người ta cũng đậu được cái chỗ đấy, nên mình phải chờ tới cả một tiếng đồng hồ đó, có khi hơn nữa đấy. Và nhất là lại gặp vào cái trời mùa hè nữa, nóng ơi là nóng.
Đúng rồi đó cô, mà ở trong xe phải ngồi đợi lâu vậy, nhưng mà lúc đó mình không thể nào mình đi xa được đúng không cô? Tại vì mình muốn vào trong cái chợ Việt đó phải không ạ?
Thì đúng rồi. Nên đó là cần phải có những người đi chạy vô mua dùng cho, hay là mình nhờ ai đấy thì người ta chạy vô. Còn nếu mà mình mà đi vô thì phải chờ rất là lâu.
Cô có những người mà giúp cô đó để mà đi chợ với cô, hay là giúp cô khi mà muốn mua một cái món ăn Việt Nam nào đó, thì thưa cô đó là thuộc một hội đoàn, một nhóm sinh hoạt hay là một người bạn nào đó thưa cô?
Có home care đấy, những người home care người ta tới người ta làm việc cho mình đấy. Và cái giờ của họ làm cho mình thì nó có giới hạn. Nhưng nếu mà mình đi một mình thì mình cũng đi được. Mình mua những cái đồ nào mà có thể xe của mình nó tới gần, như là McDonald's mình có thể đi ngang qua, hoặc là một cái shop nào đó mà mình muốn mua thì mình coi cái số điện thoại của họ, thì đấy là cái mà mình biết cách gọi điện thoại và nói với họ là bây giờ tôi muốn mua cái này, ông hay bà có thể mang ra cho tôi, là bởi vì tôi trở ngại không thể đi vô được. Thì có những người người ta cũng mang ra cho mình.
Người ta có yêu cầu mình phải đổ xe ở gần cái shop của người ta không? Hay là họ có thể đi xa để họ đem đến cho mình ạ?
Như vậy. Thí dụ mình đi ngang qua một cái shop đó mà mình không có chỗ đậu xe. Hoặc là có một cái chỗ nào thiệt là nhỏ để mà ghé vô một tí thôi, thì mình nhìn thấy cái shop trước mặt đó, thì mình nhìn thấy cái số điện thoại đó mà thường là của người Việt thôi, thì mình gọi điện thoại.
Cái
mình nói thì người ta nói là ồ, trong này có một mình tôi thôi thì chị có thể chờ một chút. Em nói là tôi đậu ngay thẳng đây một chút, thì nói là tôi cầm 20 này, thì người ta biết ngay là mình mua những cái thứ gì rồi, mình có cái 20 thì người ta mang ra là người ta thối tiền luôn cho mình. Thì có nghĩa là hai người đã nói chuyện với nhau là biết nó như vậy, nên người ta mang thẳng ra luôn.
Thì cũng hay quá cô, kinh nghiệm đi chợ của cô cũng rất là hữu ích cho những quý vị khác mà mình có. Nhưng mà cô biết sao không, phải là mình đến những cái khu chợ gần gũi với mình như vậy á, đồng hương với nhau á, còn nếu như trong trường hợp mà cô đến một cái khu chợ khác xa lạ hơn thì cô có dám làm việc đó không cô?
Tùy theo, nếu mà tôi tới ngay chỗ đó mà tôi nhìn thấy, mà tôi nhìn thấy người ta và trong đó mà tôi nhìn thấy cái số điện thoại, thì tôi cũng có thể nói nếu người ta làm được thì làm, không. Nhưng mà đi đổ xăng cũng vậy nhá. Một mình tôi, bây giờ tôi tới đổ xăng thì dĩ nhiên là ai cũng phải tự mình làm. Nhưng mà tôi nhìn thấy cái anh tính tiền đó, xong cái tôi bấm còi, tôi nói là tôi không đi được, thì tự nhiên anh chạy ra. Thì anh nói ồ, cô làm sao vậy? Anh nói là tôi không đi vô được, anh có thể đổ xăng. Thì anh nói ok vậy là được, anh rất là giúp đỡ.
Thì cô có một cái khuyến nghị gì hay là có một cái ý tưởng gì để giúp cho những nơi đó có thể an toàn hơn cho những người khuyết tật không ạ?
Là như vậy, tôi sinh hoạt ở trong một cái nhóm của DDA, đó là Hiệp hội của người khuyết tật đa dạng. Thì cái hiệp hội này nó hỗ trợ cho người khuyết tật rất là nhiều. Và nhờ trong này mình học hỏi được, mình được đào tạo ở trong này, nên mình có những cái kiến thức và mình có những cái suy nghĩ và mình làm nó ra. Nên khi mà tôi kể cho cô nghe đó là tại sao tôi làm được như vậy, là tôi nhờ vào trong này. Thì đây là cái tôi cũng muốn cho những người khuyết tật trong cộng đồng, hoặc những người khuyết tật về thể chất hay là về bất cứ một cái gì đa dạng, cái khuyết tật họ cũng có thể tham gia, và họ cũng có những cái ý tưởng giống như vậy. Thì đấy là cái mà tôi muốn truyền tải đến những người khuyết tật, có thể tự mình sống độc lập và làm được những cái việc đấy.
Dạ thưa, ở đây Lê Tâm cũng xin nói thêm là nếu như mà quý vị nào sống ở ngoài Sydney thì những cái kinh nghiệm của cô Thi cũng sẽ rất hữu ích. Thì quý vị nếu có những cái chia sẻ nào, xin đừng ngần ngại cho Lê Tâm biết, và cũng như là có thể giao lưu với cô Thi trên mạng lưới của Speak My Language nha quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.